Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 19 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức vòng sơ khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Thời gian qua, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã cố gắng nỗ lực để thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngọn lửa bất diệt của tinh thần cách mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 18 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội về công tác phòng chống dịch COVID-19, chăm lo đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Phát biểu ý kiến mở đầu cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hơn 500 ngày qua, đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới và Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc dưới sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân với tinh thần chống dịch như chống giặc. Chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ kép, vừa làm tốt công tác chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thu được những kết quả quan trọng. 7 tháng qua, công việc trọng tâm vẫn là chống dịch trong điều kiện chúng ta vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dịch COVID-19 bùng phát trong năm nay 2 lần. Đợt dịch này tập trung vào các thành phố lớn và các tỉnh có khu công nghiệp lớn với biến chủng Delta diễn biến phức tạp, khó lường và nhanh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta thu được kết quả đáng mừng trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, diễn biến dịch vẫn phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam. Hôm nay chúng ta có cuộc họp để chung sức đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự ủng hộ của nhân dân để có thêm niềm tin, sức lực, chia sẻ cùng đoàn kết thống nhất, tiếp tục công cuộc phòng chống dịch, mang lại bình yên, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trên tinh thần, thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí Thư, nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đã nỗ lực hết sức tích cực trong thời gian qua trong công cuộc phòng chống dịch. Chúng ta đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn, đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn, tích cực rồi thì tích cực hơn để đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ tỉnh Bắc Ninh vào Thái Nguyên, qua rà soát từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, Thái Nguyên có 447 công dân trở về từ Bắc Ninh. Hiện tại những người này đã được cách ly tập trung, các đơn vị đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo quy định của tỉnh, những trường hợp này sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tính từ ngày vào tỉnh, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần trong thời gian cách ly tập trung. Còn đối với người từ Bắc Ninh vào Thái Nguyên từ ngày 12 tháng 8 hoặc trước ngày 12 tháng 8 đang thực hiện cách ly tập trung tại nhà máy, doanh nghiệp hoặc tại nhà, nơi lưu trú thì tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định. Trước đó, ngày 15 tháng 8, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công dân trở về từ Bắc Ninh. Ngày 17 tháng 8, F1 của bệnh nhân này tiếp tục trở thành F0 và là ca dương tính với COVID-19 thứ 14 trong cộng đồng được phát hiện tại Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nằm sắp xanh với các địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp, bùng phát diện rộng như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, một số địa phương lân cận như huyện Phú Bình, gần đây nhất là thành phố Sông Công cũng đang có ca bệnh, nên thành phố có nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch COVID-19. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã có một ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận trên địa bàn. 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận tại các tỉnh, thành phố khác có lịch trình di chuyển trên địa bàn thành phố. Khi xuất hiện các ca nghi nhiễm COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố đã chỉ đạo nhanh chóng xác định yếu tố dịch tễ, xét nghiệm, khẩn trương khoanh vùng, phong tỏa cách ly, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trên địa bàn. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng chống theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của ngành y tế và của thành ủy. Hiện nay, thành phố tiếp tục kiện toàn hoạt động của 401 tổ tự quản COVID-19 cộng đồng tại các xóm, tổ dân phố với 3.238 thành viên, duy trì hoạt động thường xuyên 5 chốt kiểm tra liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, và một khu vực cách ly tập trung của thành phố tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên với quy mô trên 500 giường, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại 16 vị trí mà người từ vùng dịch có thể trốn tránh chốt kiểm soát để vào thành phố, tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đến nay, thành phố đã tổ chức tiêm 5 đợt vaccine với 15.117 liều cho những người là các đối tượng thuộc nhóm 1 tại Nghị quyết 21 của Chính phủ, bao gồm Ban chỉ đạo, cán bộ y tế, tổ COVID cộng đồng, lực lượng công an, quân sự, các phòng khám tư nhân, người bán hàng và làm việc trong chợ, siêu thị, bến xe, trên địa bàn. Trong đó, tiêm mũi 1 cho 12.393 người, tiêm mũi 2 cho 1.362 người. Với các loại vaccine được cấp là Moderna, AstraZeneca và Pfizer. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và của cấp ủy chính quyền thành phố, lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên đã cố gắng nỗ lực để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Công an thành phố Thái Nguyên nỗ lực đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an thành phố Thái Nguyên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Hơn 3 tháng qua, lãnh đạo Công an thành phố đã cử lực lượng đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác an ninh trật tự, an toàn tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Tại các điểm chốt kiểm soát dịch, lực lượng Công an thành phố cùng với các lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra gần 480.000 lượt phương tiện, trong đó gần 180.000 lượt phương tiện từ các tỉnh khác vào địa bàn thành phố. Tham gia thực hiện rà soát xác minh trên 7.300 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch. Thực hiện kiểm tra trên 1.250 cơ sở lưu trú, phát hiện và xử lý 10 cơ sở không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài, lập biên bản nhắc nhở 4 cơ sở, xử phạt hành chính 6 cơ sở, xử lý 17 trường hợp người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ tùy thân, phát hiện 5 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, v.v. Chị Nguyễn Thị Như Trang, cán bộ đội an ninh công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên, lực lượng an ninh công an thành phố đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là giữ vững cái tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Lực lượng an ninh cũng đã thường xuyên phối hợp với các cái lực lượng chức năng tăng cường xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, không để xảy ra tình trạng gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.
Mặc dù phải phân chia lực lượng tham gia phòng chống dịch, nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công an thành phố trong 6 tháng đầu năm trên các mặt công tác đều có nhiều kết quả nổi bật. Công an thành phố đã điều tra khám phá 107 trên 144 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 330 vụ, 346 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tăng hơn 72 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Khởi tố điều tra 304 vụ, 321 bị can. Tai nạn giao thông xảy ra 26 vụ so với cùng kỳ năm 2020, giảm 4 vụ, giảm 4 người chết, giảm 2 người bị thương. Nói về việc vừa đảm bảo nhiệm vụ được giao, vừa tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của Chỉ huy Công an thành phố, thì chúng tôi đã phân công cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các cái chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Cũng như là các cái khu vực cách ly tập trung theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố. Và thứ hai là chúng tôi tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan lực lượng chức năng, trong đó có chính quyền địa phương và lực lượng công an các phường xã để tuần tra kiểm soát, tuyên truyền vận động những người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như là xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, lãnh đạo Công an thành phố đã có những phương án, giải pháp để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đảm bảo về sức khỏe và thời gian thực hiện nhiệm vụ cũng như tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19.
Lực lượng công an thành phố tôi luôn xác định rằng là năm 2021 và thời gian tiếp theo là bên cạnh việc tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ về chính trị do đảng ủy ngành giao cho, thì chúng tôi cũng động viên cán bộ chiến sĩ tập trung thực hiện song trùng nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh do cấp trên và địa phương giao cho. Có những cán bộ chiến sĩ là phải trực 24/24 hàng tuần, hàng tháng trời, và thậm chí có những cán bộ phải tham gia các điểm chốt và các điểm đảm bảo an ninh tự cho khu cách ly hàng tháng, hai tháng. Đây là một điều hết sức là vất vả, nhưng chúng tôi cũng động viên anh em để làm sao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Toàn lực lượng của thành phố trong thời gian vừa qua cũng đã hết sức nỗ lực, cố gắng, đoàn kết và thống nhất thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do ban chỉ đạo của công an tỉnh giao và nhiệm vụ do ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên giao.
Phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã làm việc bằng hai để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn cũng như các nhiệm vụ chuyên môn. Điều này đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời tô đẹp thêm hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng mỗi người dân. Tiếp theo chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 19 tháng 8, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức vòng sơ khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; các đồng chí trong ban tổ chức, ban giám khảo hội thi. Tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Đảng bộ thành phố có 69 thí sinh đến từ 69 chi đảng bộ trực thuộc thành ủy. Trong đó, khối xã phường có số lượng thí sinh đông nhất với 31 trên 32 xã phường có thí sinh tham dự. Vòng sơ khảo của hội thi dự kiến diễn ra trong 5 ngày và được tổ chức theo 4 khối, gồm khối phường xã, khối trường học, khối hành chính sự nghiệp và khối doanh nghiệp. Tại vòng sơ khảo, với sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đều đã lựa chọn các nội dung trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng hoặc nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để hoàn thành tốt hai phần thi gồm xây dựng đề cương và thuyết trình tại hội thi. Nhiều thí sinh có sự liên hệ thực tiễn với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở đơn vị, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống và có dẫn chứng bằng các hình ảnh tư liệu phong phú, góp phần tăng tính hấp dẫn, thuyết phục cho các phần thi. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 là hội thi khởi đầu nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thiết thực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở. Ngay sau khi Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tham mưu với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện. Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố là đơn vị đầu tiên trong các huyện, thành thị của tỉnh đã triển khai đưa vào hoạt động hệ thống phòng họp không giấy tờ phục vụ các hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các phiên họp của Ủy ban nhân dân thành phố và triển khai phòng họp không giấy tờ phục vụ kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố bắt đầu từ kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố đang phối hợp với các đơn vị viễn thông để triển khai lắp đặt thử nghiệm hệ thống quét mã QR code, hệ thống camera giám sát tại một số trục đường chính, thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, rà soát, xác minh, hiệu chỉnh dữ liệu bản đồ số trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu trong năm 2022 sẽ đầu tư hoàn thiện và đưa vào vận hành trung tâm giám sát, điều hành thông minh để phục vụ hiệu quả hơn công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp và giải quyết tốt hơn, kịp thời hơn các phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Ngày 18 tháng 8, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với xã Linh Sơn tổ chức trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1933, là hộ nghèo xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn. Ông Nguyễn Văn Phúc là người tham gia hoạt động kháng chiến, được tặng thưởng nhiều huân huy chương. Gia đình ông có 4 khẩu, ông hưởng trợ cấp người cao tuổi. Vợ ông đã hết tuổi lao động và thường xuyên ốm đau. Con trai bị khuyết tật, con gái ốm yếu nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở và thu nhập. Để giúp đỡ gia đình, Ủy ban Nhân dân thành phố đã hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa. Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn quỹ của công đoàn để gia đình ông xây dựng nhà mới. Để đảm bảo thu nhập cho gia đình, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã phân công một số tổ chức đoàn thể giúp đỡ. Theo đó, đến nay mức thu nhập hàng tháng của gia đình ông là 1,1 triệu đồng. Được biết, ngoài gia đình ông Phúc, hiện thành phố Thái Nguyên đang triển khai thực hiện hỗ trợ 6 gia đình người có công khác trên địa bàn thoát nghèo. Phấn đấu 100% hộ người có công thoát nghèo trong năm 2021. Từ các nguồn vốn huy động, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ các gia đình được gần 367 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu năm 1945 mãi mãi khắc ghi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, một mốc son chói lọi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc cách mạng tháng 8, đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cách mạng tháng 8 là cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đồng thời là sự kiện mang tầm vóc thời đại, mạnh mẽ, cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới, đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đó là thắng lợi của kết tinh truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường của dân tộc với trí tuệ của thời đại, là minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của một dân tộc, đất nước qua nhiều thập kỷ tìm kiếm con đường cứu nước. 76 năm qua, kể từ ngày cách mạng tháng 8 thành công, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách lớn lao, giành thắng lợi vĩ đại, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. Hào khí cách mạng tháng 8 luôn thôi thúc nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ, làm nên những kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện, phát triển đất nước, ngọn lửa cách mạng tháng 8 tiếp tục hun đúc ý chí, nghị lực vươn lên của toàn dân tộc, kiên định mục tiêu, con đường đã lựa chọn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, quyết tâm tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay. Chúng ta vô cùng tự hào và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Chúng ta khắc ghi sâu sắc cống hiến xương máu của hàng triệu anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc, hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Bài học từ thành công của cách mạng tháng 8 mãi mãi là kinh nghiệm quý báu của Đảng và nhân dân ta trên con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đại hội đánh dấu mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển mới với việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát không chỉ cho những năm trước mắt mà cả những chặng đường sau, phấn đấu đến năm 2045, tròn 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tầm nhìn của Đảng thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. Tiếp nối hào khí năm xưa, nhân dân ta, dân tộc ta đang nỗ lực phấn đấu lập nên những chiến công trong giai đoạn cách mạng mới, đưa đất nước tiến những bước nhanh, vững chắc, biến khát vọng phát triển thành hiện thực, xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabex Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabex Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabex Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabex Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlabex Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlabex, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-116868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.